fanfic tấm Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Ejuchini, người đọc Phạm Tỷ. Chương thứ 36. Giọng nói bất ngờ đó dường như phát ra từ đáy lòng, hơn nữa lại giống giọng nói của mình y đúc. Dường như ngực bị mạnh mẽ nhét thêm một người nào đó, đóa hoa thực dực trên vai có chút nóng lên. Người là ai? Trong lòng Biện Bạch Hiền kêu lên, nhưng không có câu trả lời, cũng không có giọng nói kia nữa. Về phần Phát Sán Liệt, nghe thấy chút cảm ứng yếu ớt của Lộc Hàm liền thoáng giật mình. Cảm ứng bị đứt đoạn đã lâu rốt cuộc cũng lưu thông, hắn lập tức gọi lại. Lộc Hàm sao? Người đang ở đâu? Mặc dù không hiểu lời cậu ấy nói có ý gì, nhưng cảm ứng tương thông ít nhất có thể nói rõ hiện tại cậu ấy vẫn mạnh khỏe. Có phải bây giờ Trung Nhân đang ở cùng một chỗ với hắn không? Còn có Thế Huân. Sán Liệt, chúng ta đều sai rồi, đều sai rồi. Cảm ứng vẫn yếu ớt và chập chờn như khi nãy, nhưng chỉ lặp lại mỗi một câu sai rồi, và Sán Liệt nghe xong thì như lọt vào trong sương mù. Sai cái gì? Lộc Hàm. Rốt cục lại im bặt, tim Phát Sán Liệt lại thấp thỏm một lần nữa. Biện Bạch Hiền thấy Phát Sán Liệt đang nóng lòng, cố kiềm chế để giọng nói kỳ quái và kinh khủng kia đừng vang lên trong lòng của mình nữa, ẩn cần hỏi Phát Sán Liệt. Lộc Hàm, làm sao vậy? Phát Sán Liệt dò dự, nâng bả vai Bạch Hiền lên, nhìn vào mắt của cậu, bình tĩnh nói. Bạch Hiền, ta muốn đi Vương Thành tìm Lộc Hàm. Hắn và Thế Huân bởi vì ta mà đang ở trong hiểm cảnh. Vốn ta đã sớm đi tìm bọn họ, nhưng người vẫn chưa tỉnh, ta không thể bỏ ngươi. Trung Nhân thay ta đi Vương Thành tìm, nhưng không có lý do gì để giúp đỡ. Hiện tại người đã tỉnh, ta lại cảm ứng được thanh âm của Lộc Hàm, ta phải đi. Bạch Hiền, ngươi ở lại nơi này, chờ ta trở lại. Tay bị người trong ngực nắm chặt. Ta không chịu. Bạch Hiền quật cường lắc đầu. Ta cùng đi với ngươi. Bạch Hiền, ngươi nghe lời ta, ở nơi này chờ ta. Chờ ta giết được kẻ đáng chết, mang bọn họ trở về, ta sẽ trở lại. Ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Xin ngươi hãy để cho ta an tâm một chút. Loại hiểm cảnh này, ta không muốn để ngươi bước chân vào lần thứ hai. Ta nói ta không chịu, ta muốn cùng đi với ngươi. Bạch Hiền kiên quyết nhìn Phát Sán Liệt. Ta đã từng thấy được những mảnh vụn của tương lai, đó là khi ta cận kề cái chết cũng không nguyện thừa nhận sự phản bội. Người rời đi một khắc thôi, e rằng một khắc đó liền xuất hiện biến cố, sau đó kết cục của chúng ta sẽ không thể nào đi ngược lại với những cảnh đáng sợ trong mộng. Ta không biết một giây chớp mắt đó khi nào sẽ đến và sẽ đến như thế nào. Một lời tạm biệt cũng sẽ không gặp lại nữa, nhưng nếu không có chia ly cũng sẽ không cần nói tạm biệt. Đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ tới. Ta muốn cùng đi với ngươi. Phát Sán Liệt nhìn Bạch Hiền hồi lâu, thấy cậu cắn chặt môi, thấy ánh mắt cậu kiên định lại có chút bốc đồng. Thật không có biện pháp bắt ép ngươi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thay quần áo. Phát Sán Liệt khoác lên một chiếc áo dài, đứng lên. Nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, Bạch Hiền thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, giọng nói quỷ dị kia lại vang lên lần nữa. Biện Bạch Hiền, ở lại bên cạnh hắn có ích lợi gì đâu, ngươi vẫn sẽ thất bại. Biện Bạch Hiền, ngoại trừ ta, không ai thật sự yêu thương ngươi. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Ta chính là ngươi. So với ngươi, càng có quyền để tồn tại trên đời này. Cũng ở tại thời điểm này, trong một sơn động không muốn người biết đến, Kim Trung Nhân từ Vương Thành đi ra, đứng ở cửa động. Ở nơi sâu nhất trong sơn động, có một lão nhân trên tay cầm một quả cầu chiêm tinh. Kim Trung Nhân chậm rãi đi vào cửa động. Cậu biết rõ người ở bên trong là ai. Tiền nhiệm Đại Tế Ti đã mất tích 7 năm. 8. Người này thích cùng người buôn bán quan sát các hiện tượng thiên văn, cho hắn biết rất nhiều thứ. Hắn tiết lộ thiên cơ, buôn bán thiên cơ, giúp người xoay chuyển mạng sống. Đương nhiên, chỉ cần người nọ trả một cái giá tương ứng. Một người như vậy lại ở trong trận biến động của 7 năm trước mai danh ẩn tích, để cho Thính Thiền thay thế vị trí Đại Tế Ti. Khoảng thời gian trước, không biết từ đâu mà Phát Sán Liệt lại biết được người chưa rõ sống chết ra sao này vẫn còn ở trên đời. Vì vậy ngấm ngầm bảo Kim Trung Nhân đi tìm. Mọi chuyện của 7 năm trước, e rằng người này rõ ràng nhất. Nếu thật sự muốn kết liễu Phát Sán Liệt, báo thù Tống Nhật, người này chính là điểm mấu chốt. Kim Trung Nhân tưởng rằng cơ hội tìm được người này cực kỳ nhỏ, nhưng không lường trước được, hình như có một người chỉ dẫn cậu tìm được sơn động này, tìm được tán. Lão nhân để quả cầu chiêm tinh trong tay xuống, nhìn về phía Kim Trung Nhân. Ngươi lại tới nữa, vẫn còn làm việc cho chủ nhân của ngươi sao? Ta nói, ta sẽ không buôn bán cùng một con chó luôn làm việc vì chủ nhân. Không, bây giờ ta là một con chó hoang, chuẩn bị phản công. À, làm sao vậy? Ta nhớ người lần trước tới, ta nhẹ nhàng khuyên ngươi phản bội chủ nhân của ngươi rồi buôn bán với ta. Chẳng phải làm thế nào người cũng không chịu sao? Còn thiếu một chút là đem chỗ ẩn thân của ta nói cho hắn biết. Sao bây giờ lại phản? Chủ nhân ngươi khi dễ ngươi sao? Ta chính là nghĩ thông suốt những lời lần trước ngươi nói với ta. Cái gì? Lão nhân cười híp mắt. Lấy mình làm trung tâm mới là con người. Ha ha ha. Không hổ là người vừa chào đời liền được bánh xe số mệnh, ấn định mang theo sát khí. Người rất giống người kia, cũng không uổng công ta khuyên người tới. Đã biết rõ người không cam lòng làm hạ đẳng. Phải biết rằng người hạ đẳng không xứng làm ăn với ta. Kim Trung Nhân giữ im lặng. Người muốn cái gì? Ta muốn một người. Ta muốn Biện Bạch Hiền. Tốt. Lão nhân không nói hai lời liền đáp ứng. Quay về nơi mà ngươi đến, quay về bên cạnh chủ nhân của ngươi, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp nên làm cái gì. Chúng ta cứ từ từ làm, ngươi cũng sẽ có được thứ mà ngươi muốn. Chỉ có điều, đây là một cuộc mua bán. Có mua, có bán. Về phần cái giá mà ngươi phải trả, có thể sẽ xuống địa ngục. Ngươi đã nghĩ kỹ? Không hề gì. Kim Trung Nhân nhàn nhạt trả lời. Lão nhân nghe xong liền bật cười, dùng móng tay thật dài khiêu những sợi tóc bạc trên trán. Sở dĩ ta thích cùng những người trẻ tuổi như ngươi buôn bán chính là vì dứt khoát. Đúng rồi, ngươi biết ý nghĩa của phản bội là gì không? Đó là một con đường không có trở ngại, một chút chân trượt liền có thể trực tiếp đi đến tận cùng. Vừa nói vừa khắc tên Kim Trung Nhân lên quả cầu chiêm tinh. Tóm lại, sẽ đi đến tận cùng sao? Kim Trung Nhân ra khỏi cửa, đi đến con đường trở về Vương Thành. Khi người đi ngủ có thể lặng lặng đếm số đầu của những người rơi xuống bình ngươi, ta thỉnh thoảng có làm thế, thỉnh thoảng thấy được một vài gương mặt thân quen. Có lúc ta thầm nghĩ, biết đâu sau khi rơi xuống địa ngục, sẽ gặp lại bọn họ. Bọn họ vì chờ ta mà chỉ trệ không đi vào luân hồi. Sau đó sẽ nhào tới bóp cổ ta hỏi, vì sao ngươi lại giết ta? Sao ngươi lại giết ta? Ta là phụ thân của ngươi. Sao ngươi lại giết ta? Ta là đệ đệ của ngươi. Sao ngươi lại giết ta? Ta là... À, sao ta lại giết các ngươi? Bởi vì các ngươi là người thân của ta. Bởi vì các ngươi khiến ta sống mà như đã chết. Vậy sao ta có thể cam lòng sống trong cái chết mà bỏ qua cho các ngươi? Ta cũng đã tìm cho mình một lời biện hộ thật tốt. Ta sẽ chờ đến lúc xuống địa ngục. Nhưng trước đó, ta còn muốn đem chút yêu thương còn sót lại trong thân xác này đưa ra ngoài, giảm bớt một chút sức nặng cho thân thể. Hoặc là trước đó, tìm một vài người làm đệm lót cho ta. Nếu không thì ai biết được tận cùng của địa ngục có cứng rắn hay không, té xuống có đau hay không. Ta đời này luôn chịu đau khổ, không muốn khi chết còn phải chịu đau thêm một lần nữa. Bạch Hiền, Sán Liệt, Ngô Dược Phàm, nếu như có một ngày người rốt cục đào ra được xương cốt dần chuyển thành nấm mốc giữa những âm mưu của ta trong đống xác khô héo, cũng đừng sợ hãi.
Chỉ一眼就花落，窗台。 心有